là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh ngành giáo dục Văn Yên học và làm theo Bác. Tiếp đó là ghi nhận những khó khăn của các em học sinh trên địa bàn huyện Văn Chấn bị ảnh hưởng từ quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều giải pháp tích cực, đến nay huyện Văn Yên đã thu tiền sử dụng đất đạt trên 117 tỷ đồng, vượt dự toán tỉnh giao. Căn cứ kết quả thu ngân sách và tình hình phát triển kinh tế của địa phương, dự báo về tình hình sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân trên địa bàn, huyện Văn Yên phấn đấu năm 2021 thu ngân sách đạt 241 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 126 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng so với năm trước. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách đền bù các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để người dân đồng thuận nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, giao lại mặt bằng để tiến hành đấu giá đất. Đồng thời đôn đốc các cá nhân trúng giá quyền sử dụng đất nộp tiền vào ngân sách khi đến hạn nộp tiền. Huyện Văn Yên cũng sẽ chỉ đạo quyết liệt các biện pháp để chống thất thu thuộc các lĩnh vực san tạo mặt bằng, xây dựng vãng lai, khai thác cát sỏi.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nhận được kế hoạch triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết 116 của Chính phủ và quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Trấn Yên đã đẩy nhanh rà soát lập danh sách để người lao động và người sử dụng lao động sớm được hưởng chính sách hỗ trợ, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay từ khi nhận được văn bản của cấp trên về chi trả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 theo quyết định số 116 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động rà soát, đối chiếu lập danh sách người được hưởng, phối hợp với ngân hàng mở tài khoản cho người lao động để hạn chế chi trả bằng tiền mặt, tổ chức tiếp nhận hồ sơ của người dân và giải quyết kịp thời công khai minh bạch cho người dân biết. Ông Trương Văn Thành, chủ hộ kinh doanh ở tổ 2 thị trấn Cửu Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Cơ sở của chúng tôi là cũng được sự quan tâm của Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên cũng đã đến hướng dẫn kịp thời và để cho chúng tôi làm những cái thủ tục để được hưởng, tức là cái trợ cấp của nhà nước. Đến nay thì gia đình chúng tôi có 7 lao động và cả 7 lao động là cũng đã đều được hưởng cái chi trả đấy tất rồi ạ. Và cũng qua đây chúng tôi cũng xin cảm ơn cái sự quan tâm của Đảng, của nhà nước đã kịp thời hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi tiếp tục duy trì sản xuất.
Là công nhân làm việc 4 năm tại công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chị Nguyễn Thị Ngọc Lân ở xã Bao Đáp phải nghỉ việc từ tháng 9 năm 2020 và ảnh hưởng đến thu nhập và cuộc sống. Tuy nhiên, nghị quyết 116 và quyết định số 28 được thực hiện đã giúp những người công nhân như chị giảm bớt khó khăn. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lân, xã Bao Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Tôi đã làm việc ở đấy được 4 năm ạ. Và tháng 9 năm 2020 thì tôi nghỉ việc vì lý do gia đình ạ. Và qua các thông tin đại chúng thì tôi thấy có chính sách hỗ trợ bảo hiểm cho thất nghiệp cho người lao động. Tôi đến bảo hiểm xã hội để làm thủ tục được các cán bộ bảo hiểm xã hội hướng dẫn để giúp tôi vơi bớt khó khăn trong cái thời điểm dịch COVID hiện tại.
Qua rà soát, trên địa bàn huyện Trấn Yên có 83 người sử dụng lao động, bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với 1.961 người lao động được hưởng hỗ trợ theo quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, còn khoảng 200 người lao động đã nghỉ việc, tham gia đóng bảo hiểm xã hội thất nghiệp, còn thời gian bảo lưu được hưởng hỗ trợ. Người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động được tiếp cận linh hoạt các hình thức chi trả như giao dịch trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ứng dụng trực tuyến VSSID. Khuyến khích người lao động nhận tiền hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng vừa đảm bảo chi trả kịp thời đến tận tay người lao động, vừa đáp ứng chủ trương không dùng tiền mặt của Chính phủ để thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Sau hơn một tháng triển khai, đến nay đã có 83 doanh nghiệp sử dụng lao động và trên 96% người lao động được thụ hưởng hỗ trợ theo quyết định 116. Ông Nguyễn Văn Định, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên cho biết.
Phổ biến tuyên truyền đến các cái đơn vị sử dụng lao động và người lao động, phối hợp với lại các cái cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các xã để phổ biến tuyên truyền cho những đối tượng là người bảo lưu đấy, biết được để đến cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc thực hiện gửi qua cái cài đặt ứng dụng VSSID đến cơ quan bảo hiểm xã hội được kịp thời. Thì từ đó thì chúng tôi đã thực hiện được xét duyệt các cái hồ sơ để đảm bảo được cái về thời gian để làm sao đến được tận tay người lao động nhanh nhất đấy và chính xác. cố gắng là hoàn thành trong cái thời gian sớm nhất để làm sao mà người lao động được thụ hưởng cái chế độ rất là nhân văn.
Việc chi trả gói hỗ trợ đã và đang được Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đẩy nhanh tiến độ, góp phần giúp người lao động, đơn vị sử dụng lao động có thêm khoản chi phí khắc phục khó khăn do dịch bệnh, giảm được chi phí để phục vụ các hoạt động phục vụ chi trả lương, sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Năm học 2020-2021, thị xã Nghĩa Lộ triển khai xây dựng điểm mô hình trường học hạnh phúc ở 3 đơn vị trường là trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, Mầm non Hoa Sen và Tiểu học Phúc Sơn. Trong đó chú trọng đẩy mạnh thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học, tích cực đổi mới sáng tạo trong dạy học, chủ động trong mọi tình huống. Đặc biệt là duy trì và thành lập các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ bảo tồn giá trị văn hóa, thư viện thân thiện, tủ sách Đinh Hữu Dư để phát huy văn hóa đọc. Đồng thời tổ chức các hoạt động rèn kỹ năng sống cho học sinh gắn với nhiệm vụ phát triển du lịch của thị xã. Kết quả 33 trên 33 đơn vị trường học trên địa bàn thị xã đều xây dựng trường học hạnh phúc, trong đó có 27 đơn vị xây dựng đủ 20 tiêu chí, 5 đơn vị còn lại vận dụng phù hợp điều kiện đơn vị để thực hiện 50 đến 70% tiêu chí. Việc xây dựng trường học hạnh phúc ở thị xã Nghĩa Lộ bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực, thu hút đông đảo giáo viên, học sinh tham gia. Thầy cô từng bước thay đổi phương pháp giảng dạy, thái độ thân thiện hòa nhã với phụ huynh, gần gũi với học sinh, tạo không khí vui vẻ mỗi khi học sinh đến trường.
Thưa quý vị và các bạn, để việc học tập làm theo Bác đạt hiệu quả thiết thực, những năm qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên đã tập trung chỉ đạo các đơn vị nhà trường tuyên truyền vận động cán bộ giáo viên tích cực học và làm theo, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên hàng ngày để mỗi thầy cô giáo trở thành tấm gương trong tự học và sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình. Gắn bó hơn 30 năm với công tác dạy học, cô giáo Tống Thị Nguyệt Hoa là một trong những giáo viên có kinh nghiệm của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quang Minh, huyện Văn Yên. Với sự nỗ lực cố gắng của bản thân trong chuyên môn, nhiều năm liền cô luôn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành, của huyện, của xã phát động. Để có những giờ lên lớp hiệu quả, đằng sau mỗi trang giáo án, cô giáo Hoa luôn cần mẫn nghiên cứu tham khảo các tiết dạy của các đồng nghiệp để áp dụng, bởi vậy kỹ năng và phương pháp truyền đạt của cô được nâng cao. Cô giáo Tống Thị Nguyệt Hoa, trường tiểu học và trung cơ sở xã Quang Minh, huyện Văn Yên nói.
Là một giáo viên thì bản thân tôi đã học hỏi được ở Bác, được trong công tác giảng dạy thì tôi học được là giản dị, trí công vô tư, và bản thân tôi thì luôn luôn học hỏi đồng nghiệp và tự học hỏi để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Và sau khi đứng lớp thì trong bài soạn thì tôi cũng luôn luôn học hỏi để thay đổi những phương pháp trong dạy học để làm sao các em truyền đạt cho các em những kiến thức để các em tiếp thu một cách tốt nhất.
Thầy Phạm Minh Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở xã Quang Minh, huyện Văn Yên cho biết.
Bằng cái tinh thần và cái nhiệt huyết và cái trách nhiệm cao thì cô đã đi vận động học viên không kể ngày đêm cũng như là những hôm mưa gió ra, và các cái học viên đến lớp ở cô thì rất là đầy đủ và học tập tốt. Sau một thời gian thì cũng đã biết viết, biết đọc và biết những cái tính toán, những phép tính đơn giản. Đấy. Qua cái việc này chúng tôi thấy là nhà trường cũng xác định là cái thiết thực của cái việc mà hưởng ứng cái phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương của Bác rất là thiết thực và có cái sức lan tỏa lớn trong các thầy cô giáo trong nhà trường nói riêng và với ngành nói chung.
Với vai trò là tổ trưởng tổ chuyên môn của trường tiểu học và trung cơ sở thị trấn Mầu A, huyện Văn Yên, cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến luôn luôn được bạn bè đồng nghiệp trong trường quý mến bởi có nhiều sáng tạo trong giảng dạy. Không những vững về chuyên môn là giáo viên dạy giỏi, năm nào cô Yến cũng luôn có học sinh đạt giải, học sinh giỏi cấp tỉnh. Ngoài ra, cô còn thường xuyên giúp đỡ, chỉ bảo cho các đồng nghiệp về chuyên môn xây dựng đề tài mục tiêu của từng nội dung chủ đề giảng dạy sát với thực tế của nhà trường. Gần gũi nhiệt tình, tận tụy, chu đáo và tâm huyết với nghề, hết lòng yêu thương học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, trường tiểu học và trung cơ sở thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên nói.
Từ việc học tập tư tưởng đạo đức của Bác ấy, thì trong vai trò là tổ trưởng chuyên môn thì tôi đã triển khai tới 100% cán bộ giáo viên ở trong tổ chuyên môn là về phong trào học tập và làm theo đạo đức, phong cách đạo đức của Bác Hồ, và gắn với cụ thể, gắn với cái nhiệm vụ dạy và học. chỉ đạo các đồng chí giáo viên trong tổ thực hiện tốt các cái phong trào thi đua do ngành và nhà trường phát động. Là một giáo viên giảng dạy bộ môn ngữ văn, một môn học mà hướng học sinh tới cái giá trị chân thiện mỹ, nên là cũng học tập nêu gương cái tinh thần của Bác, nên là tôi luôn tự tìm tòi, trau dồi các cái phương pháp dạy học tích cực để đem đến cho học sinh những cái bài giảng hấp dẫn, sinh động. Và trong từng cái bài giảng cụ thể của mình ý, thì tôi tích hợp cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để cho các em hiểu về Bác cũng như là học tập làm theo tấm gương của Bác Hồ. Tôi muốn truyền cái điều đó cho các em học sinh, những cái công dân nhỏ tuổi, để các em thấy được rằng là cái trách nhiệm cũng như là cái sự nỗ lực của bản thân mình.
Cô giáo Nguyễn Thị Liên, phó hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên cho biết.
Chị Nguyễn Thị Hải Yến là một đảng viên có tinh thần trách nhiệm trong chi bộ của nhà trường. Đồng chí là một tổ trưởng chuyên môn, tích cực đổi mới trong cái sinh hoạt chuyên môn của tổ. Và đồng chí cũng là một giáo viên nỗ lực trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, ôn tập cho học sinh lớp 9 và tích cực đổi mới phương pháp dạy học để đáp ứng cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến là một điểm sáng về những gương điển hình học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của trường trung học cơ sở thị trấn Mộ A.
Năm học 2021-2022, trường mầm non xã Đông Quương, huyện Văn Yên có 9 nhóm lớp với 245 học sinh và 34 cán bộ giáo viên. Khắc phục điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhà trường luôn tích cực thực hiện tốt công tác giáo dục và phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Đặc biệt, thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm chính là động lực nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học tự sáng tạo và làm theo Bác một cách thiết thực và bằng những hành động cụ thể. Do đó, trường mầm non xã Đông Quương, huyện Văn Yên đã đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và là tập thể duy nhất của huyện Văn Yên được giám đốc Sở Giáo dục tặng giấy khen về thành tích xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Đồng chí Lê Thị Diễm, hiệu trưởng trường mầm non xã Đông Quương, huyện Văn Yên nói:
Hàng năm thì chúng tôi cũng đều triển khai tiếp tục về cái việc thực hiện chỉ thị số 05 này, và đặc biệt là chúng tôi cũng đã triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường sẽ đăng ký về cái việc học tập của mình thông qua những cái chuyên đề và những cái mô hình cụ thể ở tại các lớp học. Và đặc biệt là đối với như đơn vị chi bộ và trường mầm non chúng tôi, Đông Quân chúng tôi, thì chúng tôi đang thực hiện cái việc gắn với lại cái mô hình xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm. Thì về hàng năm thì chúng tôi cũng đã thường xuyên là chỉ đạo và tiếp tục thực hiện với cụ thể bằng cái việc là gắn cái đạo đức nghề nghiệp của ngành giáo dục gắn với cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh của Bác. Và bản thân chi bộ nhà trường chúng tôi thì hàng năm chúng tôi cũng đã triển khai để mỗi cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường luôn phát huy cái tinh thần đoàn kết nêu gương, luôn luôn phấn đấu là những tấm gương sáng trong ngành giáo dục, trong sự nghiệp chồng người. Và chúng tôi thì cũng luôn luôn có những cái tấm gương tiêu biểu trong quy mô nhà trường, và chúng tôi cũng luôn luôn tự phải phát huy và tự nhận thấy rằng cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Bác là một cái việc làm nó tự giác, mang tính chất là tự giác và thường xuyên.
Khác ghi lời dạy của Bác, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Những năm qua, các tổ chuyên môn cùng ban giám hiệu trường tiểu học trung học cơ sở xã Yên Thái, huyện Văn Yên luôn đổi mới sinh hoạt tổ nhóm, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đồng thời phân hóa đối tượng học sinh theo năng lực, phân công cán bộ giáo viên bồi dưỡng học sinh theo chuyên đề. Nhiều cán bộ giáo viên có cách làm hay sáng tạo, tích cực nghiên cứu, cập nhật các thông tin mới, làm phong phú bài giảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục. Cùng với đó, trường tiểu học và trung cơ sở Yên Thái còn thường xuyên triển khai quán triệt tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên nhằm nâng cao nhận thức để mỗi cán bộ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Văn Hoan, hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói:
Qua cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì đối với chi bộ nhà trường và đơn vị nhà trường cũng đã có những cái bước chuyển biến rõ rệt. Cụ thể là chi bộ nhà trường trong những năm qua là đều đạt được cái chi bộ trong sạch, vững mạnh, xuất sắc, và 100% các đảng viên trong chi bộ là đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Và qua đó thì việc học tập đó thì cái đội ngũ cán bộ nhà giáo, cái chất lượng đội ngũ cán bộ nhà giáo là cũng được nâng lên rõ rệt, và cái chất lượng giáo dục trong nhà trường là cũng có những cái chuyển biến tích cực. Và trong cái việc học tập đó thì cùng với cái việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng giáo dục thì trường Tiểu học Nguyễn Thái thì cũng đã được là công nhận cái trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2021.
Có thể thấy học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên trong những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, tạo động lực phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo để công tác giáo dục của huyện Văn Yên tiếp tục gặt hái được những kết quả tích cực, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào dạy học trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Văn Chấn có 132 em học sinh ở xã Nghĩa Tâm và thị trấn Sơn Thịnh không còn được hưởng chế độ bán trú, do xã Nghĩa Tâm và thị trấn Sơn Thịnh đã chuyển thành khu vực 1. Để đảm bảo cho các em vẫn đến trường hàng ngày, huyện Văn Chấn đã có nhiều giải pháp. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Bước vào năm học 2021-2022, mặc dù 56 học sinh của trường tiểu học xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn không còn được hưởng chế độ bán trú theo Nghị định 116 của Chính phủ, vì xã Nghĩa Tâm đã trở thành xã nông thôn mới và là xã khu vực 1. Điều này đồng nghĩa với việc các em không còn được hưởng chế độ hỗ trợ về tiền ăn, tiền nhà và gạo. Trong khi đó, các em đều thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, khoảng cách từ nhà đến trường, em gần nhất 7 km và em xa nhất 9 km, lại là học sinh tiểu học, do vậy rất khó khăn trong việc đến trường. Để đảm bảo cho các cháu tiếp tục duy trì theo học tại trường, các bậc phụ huynh mong muốn tỉnh và các ngành chức năng mở lại điểm trường lẻ để các cháu học sinh được thuận lợi hơn trong việc học tập. Anh Giàng A Dê, phụ huynh học sinh thôn Diềm, xã Nghĩa Tâm nói.
Để đảm bảo cái tương lai con em và các cháu học hành đầy đủ theo cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng thì rất mong là Ủy ban tỉnh cũng như phòng giáo dục huyện Văn Chấn là Ủy ban xã Nghĩa Tâm xem xét để mở lại từ lớp 1 một điểm trường tại thôn Diềm cho lớp 1 đến lớp 5. Thứ nhất để đảm bảo cho bố mẹ đỡ phải đưa đón nhiều. Thứ hai là kinh tế thì khó khăn thì ở đấy các cháu học gần nhà để các cháu về được. Đấy, bởi vì như thế không, nếu mà không mở lại như thế thì một số gia đình ví dụ như 5 đứa con thì 5, 3, 15 một tháng. Thì đối với người Mông thì chỉ có người đàn ông biết đi lao động để kiếm tiền thôi. Chứ còn đối với người phụ nữ thì hầu như không kiếm làm ra đồng tiền nào để phục vụ. Thì một gia đình ví dụ 5 đứa con mà hai vợ chồng thì chuẩn hộ nghèo thì được hơn 2 triệu này. Mà ảnh hưởng cái 861 thì 5 đứa con, 5, 3, 15 thì gia đình không thể sống được, không thể đưa con đi học mãi được.
Năm học 2021-2022, trường tiểu học xã Nghĩa Tâm có 726 học sinh, trong đó có 56 học sinh tại thôn Diềm là thôn xa khó khăn nhất của xã. Để đảm bảo tỷ lệ chuyên cần cũng như không làm gián đoạn việc học tập của các em, ngay sau khi quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, đội ngũ cán bộ giáo viên trường tiểu học xã Nghĩa Tâm đã triển khai nhiều giải pháp như đóng góp tiền mua sách giáo khoa, phân công cán bộ giáo viên đỡ đầu các em. Đối với xã Nghĩa Tâm, vận động các đoàn thể, các tổ chức cá nhân đóng góp gạo, kinh phí để mua thực phẩm, chi trả lương cấp dưỡng để duy trì bếp ăn. Cô giáo Hoàng Thị Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Tâm nói.
Cái chăn trở đối với cái việc mà duy trì cho học sinh bán trú ăn ở tại trường thì đây cũng là một cái điều rất là chăn trở đối với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Nhà trường sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động và kêu gọi các cơ quan ban ngành và các tổ chức và đặc biệt là các mạnh thường quân sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà trường. Thế nhưng với cái việc mà vận động đấy thì thực ra mà nói là nó cũng không được duy trì lâu dài. Đấy, cũng mong là các cấp, các ngành sẽ có những cái chế độ gì hỗ trợ đối với các em học sinh bán trú trong cái thời gian tới này.
Còn đối với trường tiểu học và trung học cơ sở xã Suối Giàng, năm học 2021-2022 này, ngoài 872 học sinh của xã Suối Giàng, thì nhà trường phải tiếp nhận thêm 16 em ở tổ dân phố Sơn Lành, thị trấn Sơn Thịnh. Đây là 16 học sinh cũng không được hưởng chế độ bán trú theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 10 học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Do vậy, để đảm bảo việc học tập của các em cũng như khắc phục những khó khăn cho các em học sinh này, huyện Văn Chấn đã yêu cầu cán bộ giáo viên nhà trường quan tâm chăm sóc động viên các em, nên sau một thời gian ngắn, 16 học sinh của thị trấn Sơn Thịnh đã thích nghi và đi học đầy đủ. Cô giáo Trần Thị Hường, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Suối Giàng nói.
Nhưng khi được tiếp nhận các cháu rồi và nhìn thấy những cái hoàn cảnh của các cháu rồi thì nhà trường cũng đã tự bản thân các thầy cô giáo động viên nhau là mình đã khó khăn rồi thì khó khăn thêm một chút nữa cũng không có vấn đề gì đáng ngại, vẫn tạo điều kiện để làm sao mà các cháu thích nghi và chia sẻ với nhau. Vì khi mà các cháu mới lên đây được một tuần thì cũng cảm thấy là khó khăn, bởi vì là có một cháu lớp 1 thì cháu khóc rất là nhiều và cháu cũng không nói một câu nào cả. Đến tuần thứ 2 thì cháu bắt đầu đã nói và bây giờ cũng làm quen được với các bạn rồi và cũng tự tin rồi. Và còn các anh các chị từ lớp 2 đến lớp 5 thì chơi với các bạn và hòa đồng cùng với các bạn, cùng với các thầy cô và hỏi các cháu là có thích ở trường không thì các cháu đều nói là thích, các cháu vui vẻ mà mình cũng nhìn thấy là trên gương mặt các cháu cũng có cái sự hạnh phúc, vui vẻ như vậy mà thực ra là khi các cháu lên đây thì không có cháu nào nghỉ học cả.
Theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Văn Chấn có 8 xã thị trấn bổ sung vào xã khu vực 1. Không chỉ mức học phí sẽ tăng gấp đôi mà từ năm học 2021-2022, huyện Văn Chấn có 132 học sinh ở xã Nghĩa Tâm và thị trấn Sơn Thịnh không còn được hưởng chế độ bán trú do các xã này chuyển thành khu vực 1. Vì vậy sẽ có những ảnh hưởng nhất định đối với những học sinh là con em các hộ gia đình nghèo và cận nghèo. Để đảm bảo tỷ lệ chuyên cần cũng như tránh tình trạng học sinh bỏ học vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các đơn vị trường tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyết định 861 để người dân tự ý thức vươn lên, tổ chức gặp gỡ tìm hiểu hoàn cảnh thực tế của từng gia đình, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của phụ huynh và học sinh để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là việc huy động các nguồn đóng góp để duy trì việc nuôi dạy các em học sinh. Bà Lò Thị Thanh Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Về cái định hướng lâu dài thì huyện cũng đã có cái phương án là cũng kêu gọi các cái nhà tài trợ, thế và cũng đã kết nối được với lại là cái đơn vị của một cái đơn vị mà cũng đã hỗ trợ tài trợ cho xã Suối Giàng trong những năm vừa qua và đơn vị cũng đã nhận lời. Thế còn tuy nhiên rằng là trong những cái năm tới thì có những cái đơn vị xã mà vào trong lộ trình xây dựng nông thôn mới mà lại các xã đặc biệt khó khăn thì cái vấn đề này cũng rất là khó, thì chúng tôi cũng đang xin ý kiến và chủ trương của tỉnh là có thể là mở lại cái điểm trường lẻ mà học sinh mà phải đi lại xa, ví dụ như là điểm ở Sài Lương, Lũng Búng, thì chúng tôi cũng đang xin chủ trương của tỉnh để làm sao mà cho các cháu cũng đảm bảo đi học. Bây giờ đi xa quá thì các cháu cũng không đi được, thế mà lại không được có chế độ gì thì nó cũng rất là khó khăn. Hướng là của viện là như vậy. Thế và cũng xây dựng cái quỹ để vận động cán bộ công chức viên chức rồi là các cái tổ chức và cá nhân để hỗ trợ, để xây dựng cái quỹ để hỗ trợ thêm cho các cháu mà bị ảnh hưởng mà tới lại phải học ở các cái điểm trường bán trú.
Nỗ lực phấn đấu để thoát khỏi diện xã khó khăn là điều đáng ghi nhận của cấp ủy chính quyền các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Văn Chấn nói riêng. Tuy nhiên, để quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ không ảnh hưởng đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo duy trì tỷ lệ chuyên cần cho các nhà trường, thì ngoài việc hỗ trợ của các ngành chức năng và cấp ủy chính quyền các cấp, thì người dân cũng phải tự ý thức vươn lên để cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục của địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, là chủ thể của quá trình phát triển của nông nghiệp nông thôn, thời gian qua với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của các cấp các ngành, thông qua các chương trình dự án hỗ trợ đã khuyến khích động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thay đổi tư duy, cách làm, khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế. Đặc biệt, nông dân Yên Bái đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả cây trồng vật nuôi, cũng như gia tăng giá trị cho sự phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Có thể thấy bước chuyển biến rõ nét từ chính người nông dân là sự thay đổi từ tư duy làm nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Từ chỗ suy nghĩ nông nghiệp chỉ phục vụ đời sống, người dân đã nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp mang lại thu nhập cao cho gia đình. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Trước đây thì đúng là người dân sản xuất thì chủ yếu là cái lượng sản phẩm, cái thu nhập từ nông nghiệp, cái nông sản mang về thì phần lớn được phục vụ nội tiêu hoặc ngay tại trong gia đình, tức là ta vẫn quen gọi là tự sản tự tiêu. Thì nay đã chuyển biến rất rõ rệt, Như chúng ta thấy hiện nay thì Yên Bái hình thành các cái vùng sản xuất hàng hóa như là vùng quế, vùng chè, vùng tre măng Bát Độ, vùng dâu tằm, vùng lúa hàng hóa, vùng ngô hàng hóa. Thì chúng ta thấy rằng là cái việc hình thành các cái vùng kinh tế hàng hóa như vậy thì nó là cái nền tảng rất cơ bản để người dân cũng chuyển đổi cái tư duy, phương pháp, cách làm cũng như là kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Vài năm trở lại đây, gia đình bà Hoàng Thị Thủy, tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã mạnh dạn đưa giống cây măng tây xanh vào trồng trên diện tích khoảng hơn 5.000 m². Để trồng măng có hiệu quả, bà Thủy thường xuyên tham gia các lớp tập huấn và tìm hiểu về quy trình trồng chăm sóc trên các trang mạng, đồng thời áp dụng các kỹ thuật như phủ ni lông trên mặt luống để hạn chế cỏ dại cũng như giữ được độ ẩm cho đất. Đều đặn bón phân hữu cơ cho cây theo định kỳ, xử lý sâu bệnh thường xuyên bằng các loại thuốc sinh học. Nhờ đó cây măng sinh trưởng tốt và cho ra những ngọn măng chất lượng, bà Thủy chia sẻ.
So với cây lúa, với lại so với cả những cái cây ăn quả, ví dụ như cây nhãn, cây cam, thì cái cây măng tây này nó mang lại hiệu quả rất là lớn. Nhưng mỗi cái là nó, vì nó là cái cây rau sạch nên là mình phải chăm sóc thủ công nhiều, nên là nó rất là tốn công. Nhưng mà vì nó được, nó là cái cây được thu sản phẩm hàng ngày cho nên là lại tái đầu tư được. Nên là nếu so với cây lúa thì nó sẽ có giá trị hơn cây lúa rất nhiều.
Khác với tâm lý mạnh ai người ấy làm, như trước kia, để tiếp cận các kỹ thuật canh tác mới cũng như thuận lợi trong khâu tiêu thụ sản phẩm, bà Thủy còn đăng ký là thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Vũ Thịnh, tham gia vào Hợp tác xã. Toàn bộ măng tây của gia đình được hợp tác xã thu mua và đóng gói thành phẩm, sau đó đem đi tiêu thụ tại các cửa hàng bán lẻ trong tỉnh với giá bán từ 65.000 đồng tới 80.000 đồng mỗi kg. Luôn duy trì gần 1.000 con mỗi lứa, mô hình nuôi gà xương đen mỗi năm mang về cho gia đình anh Hàng A Giàng, thôn Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu hơn 150 triệu đồng. Tận dụng diện tích quanh nhà và lợi thế có giống gà xương đen bản địa có giá trị dinh dưỡng được thị trường tìm mua với giá thành cao, anh Giàng đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, bỏ vốn và công sức đi học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa kỹ thuật vào chăn nuôi. Nhờ đó đàn gà nhà anh Giàng luôn lớn nhanh, mắc ít dịch bệnh, anh Giàng nói.
Để nuôi được con gà đen này có hiệu quả thì là gia đình tôi cũng đã chuẩn bị. Thứ nhất là giống phải đạt. Xong là mới bắt đầu đến chuồng trại, xong là thuốc thang và thức ăn, quan trọng nhất là thức ăn cho nó.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân, tiêu biểu của tinh thần lao động cần cù sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm, dũng cảm và nghĩa tình. Người nông dân Yên Bái đã có cuộc cách tân đổi mới tư duy, sẵn sàng tiếp cận với cái mới, thay đổi cách nghĩ, cách làm xưa cũ bằng việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh để hình thành các mô hình kinh tế hộ gia đình trang trại, gia trại, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao và được nhân rộng. Ông Nguyễn Minh Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hán Đà, huyện Bình cho biết.
Xã Hán Đà thì được công nhận xã chuẩn nông thôn mới năm 2016. Và giờ đây chúng tôi cũng đã được tỉnh công nhận là xã chuẩn nông thôn mới nâng cao. Về đối với người dân ấy, sau khi nhận thức được là xã là chuẩn nông thôn mới thì người ta đầu tư thâm canh tăng năng suất tất cả các loại cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã và trọng tâm vào sản xuất hàng hóa có chất lượng cao. Ví dụ như là đối với chè chúng tôi hiện nay là đã công nhận là sản phẩm OCOP. Đối với cây bưởi chúng tôi tập trung vào nâng cao chất lượng cây bưởi lên. Giá trị cả hàng hóa được đẩy lên theo cái giá trị sản phẩm của nó. Chứ không quảng canh nhiều thì ý thức của người dân bây giờ là tập trung vào chăm sóc và nâng cao chất lượng lên. Và cũng khẳng định rằng trong mấy năm gần đây hàng hóa về nông sản, về nâm sản, về cây ăn quả của xã Hán Đà thì có tốt hơn trước.
Từ sự đi lên về kinh tế và sự chuyển biến trong nhận thức hành động vì sự phát triển chung của xã hội, nông dân Yên Bái đã và đang tích cực trong các phong trào thi đua lao động sản xuất. Đổi mới tư duy để nâng cao hiệu quả, năng suất cây trồng trên một đơn vị diện tích, góp phần gia tăng giá trị sản xuất cho ngành nông nghiệp cũng như thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày một phát triển hơn.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.